chương trình đọc truyện trên radio. Thưa quý vị và các bạn, Lãng Khuê là tiểu thuyết của nhà văn Vũ Quốc Khánh, được nhà xuất bản Hội Nhà văn xuất bản năm 2021. Viết về đề tài nông nghiệp, nông thôn, nông dân ở vùng quê nghèo Lãng Khuê trong suốt quá trình trước và trong cách mạng tháng 8 đến ngày nay. Thông qua hệ thống nhân vật chính diện Trử Chắc Long, Nguyễn Viết Ngũ, Trử Chắc Đam, Nguyễn Viết Quang và những nhân vật phản diện Quân Toe, Cả Bương cùng các nhân vật khác, tác giả muốn phản ánh cuộc đấu tranh gay go và phức tạp của các tầng lớp nông dân Lãng Khuê, đứng đầu là nguyên bí thư Đảng ủy Trử Chắc Đam và chủ tịch xã Nguyễn Viết Quang trong quá trình xây dựng nông thôn mới ở vùng quê trung du này. Cuối cùng, họ đã lãnh đạo được nhân dân xây dựng quê hương trở thành hình mẫu nông thôn mới bằng chính nội lực của cán bộ và nhân dân Lãng Khuê. Tiểu thuyết Lãng Khuê không chỉ lên án những kẻ cơ hội luôn tìm cách khuấy đảo xã hội để đục nước béo cò, phản ánh thực tế xã hội nông thôn ở Lãng Khuê trong cuộc xây dựng nông thôn mới, mà còn ca ngợi những cán bộ, đảng viên trung kiên đã tìm ra lối đi riêng, phong phú trong việc kết hợp giữa sản xuất công nghiệp, nông nghiệp và tiêu thụ sản phẩm hàng hóa, phản ánh đúng quy luật kinh tế thị trường trong thời đại cách mạng 4.0. Bắt đầu từ buổi đọc truyện hôm nay, mời quý vị và các bạn đón nghe tiểu thuyết Lãng Khuê của nhà văn Vũ Quốc Khánh với giọng đọc Thu Loan.
Gà gáy sáng đã lâu mà trời vẫn mờ mờ, chưa rõ mặt người. Sương răng dày khắp ngoài đồng trong xóm. Mùa này công việc đồng áng chẳng có là bao, nhưng nề nếp sinh hoạt cũng không vì thế mà thay đổi được. Những người lớn tuổi đã thôi ngủ nướng, lụi cụi nhóm bếp, đồ hông sôi sắn hoặc rang xanh cơm nguội, rồi gọi lũ trẻ con dậy ăn sáng cho kịp giờ đi học. Áng chừng phải canh giờ sau mặt trời mới xua hết đám sương mù, trả lại cho thung lũng bách thanh nét duyên sáng của đất trời. Nắng non dịu dàng tỏa sắc vàng mơ như đánh thức dư âm của những ngày xuân đang độ hậu kỳ viên mãn. Ngoài đồng, lúa đang thì con gái, xanh mướt mát trên cánh đồng hoành long ven thị trấn. Khắp vùng soi bãi ven sông Bùng trải dài từ làng Hùng lên làng Thục, những ruộng ngô, thân cũng bắt đầu tròn căng, mỡ màng, chờ ngày trổ đồng, nảy bắp. Những bãi lạc đã qua kỳ sới sáo lần đầu, hoa bắt đầu nở vàng, như muốn chuẩn bị đâm tia, chờ người vun gốc để làm củ. Cánh đồng chè trải dài từ Gò Gai lên Đồn Ướp, búp đã đơm tua tủa, gọi lứa chính xuân. Trên những quả đồi bát úp, chạy dài từ chân núi Tăng Teo, qua ngòi dòng trong, dòng ngoài, đến đồng xịa, khắp nơi keo lai vươn tán xanh ngần ngật, đến là quyến rũ. Chỉ có đồng đất Lãng Khuê như còn quyến luyến hơi đông, màu xanh vẫn trong thời kỳ bập bùng, lòi bòi. Trử Đắc Đam với cái sắc cốt màu da bò, Quang vội vào vai, dắt chiếc xe máy 79 dừng ngé ra ngõ, đạp nổ, rồi tăng ga, phóng lên trụ sở đảng ủy xã. Hôm nay, anh chủ trì cuộc họp ban chấp hành đảng bộ, bàn về công tác xây dựng nông thôn mới. Xã miền núi Lãng Khuê, nơi dân số chiếm giả nửa là người Mường, lại có một xóm nhỏ người Sao, Hạ Sơn, được huyện gợi ý xây dựng nông thôn mới từ đại hội đảng bộ huyện khóa vừa rồi. Đến nay, đã qua một năm cố gắng mà vẫn chầy chật, ì ạch, chưa đâu vào đâu. 19 tiêu chí mà chỉ tính đi tính lại mới hoàn thành được 8. Chiếu cố lắm, thì thêm được 1-2. Ấy là chỉ tính cho vùng hữu ngạn sông Bùng, nơi chiếm già nửa diện tích, nhưng tập trung tới 9/10 dân số của xã. Còn vùng Đá Phách, Vân Hạc, bên tả ngạn, trước đây là vùng chiến khu của Bách Thanh, lấy cớ hiện nay đất đai khô cằn, hoang hóa, dân cư thưa thớt, nên xã còn treo, chưa đưa vào diện tính toán. Kỳ họp ban chấp hành huyện đảng bộ vừa rồi, đồng chí bí thư huyện ủy đã phải nhắc nhở, có ý trách cứ đảng ủy xã chưa quyết liệt chỉ đạo. Lam đang ngồi trong phòng họp, có điều hòa nhiệt độ mà mặt mũi nóng bừng, không biết né vào đâu cho khỏi xấu hổ. Báo họp lúc 8 rưỡi sáng, mà gần 9 giờ hội trường mới có Chủ tịch xã Nguyễn Viết Quang, Phó Chủ tịch xã Khuất Tấn Phong và các đảng ủy viên khối văn phòng. Còn đảng ủy viên khối chi bộ cơ sở chưa thấy ai. 15, rồi 20 phút sau, các thành viên khác mới lục tục kéo đến. Giờ giấc ở nông thôn miền núi cứ co giãn như cao su vậy. Người viện lý do xe bị thủng xăm, người bảo đò răng trục trặc, người nói đường xá xấu. Thôi thì trăm thứ lý do, mà bất cứ lý do nào viện ra cũng đều ở dạng bất khả kháng cả. Trử Đắc Đam quen nếp sinh hoạt trong quân ngũ, có ý không bằng lòng, nhưng chẳng làm sao được, đành tặc lưỡi cho qua. Chả lẽ cứ lấy chức trách bí thư đảng ủy xa mà phê bình nhắc nhở. Toàn là những đảng viên 20-30 năm tuổi đảng, làm bí thư chi bộ mấy nhiệm kỳ cả, chứ non trẻ gì đâu. Thời điểm này lại là thời điểm nhạy cảm. Còn chưa đầy một năm nữa, đảng bộ xã sẽ tổ chức đại hội. Dạng cán bộ đại hội bầu như Đam, theo số đông thầm thì lúc này, chính là lúc phải đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên, nếu không muốn mất phiếu. Từ trong sâu thẳm của lòng người, cái tặc lưỡi của anh là thuận theo lời dạy của tiền nhân, một điều nhịn là chín điều lành, cho yên mọi chuyện. Cuối cùng, đến 9 rưỡi, cuộc họp đảng ủy mới bắt đầu được tiến hành. Với tư cách bí thư đảng ủy xã, Trử Đắc Đam tóm lược ý kiến của đồng chí bí thư huyện ủy về việc triển khai xây dựng xã nông thôn mới ở Bách Thanh nói chung và Lãng Khuê nói riêng. Sau đó, anh đề nghị chính quyền xã báo cáo tiến độ thực hiện. Chủ tịch xã Nguyễn Viết Quang báo cáo các tiêu chí đã được các phòng ban ở huyện đánh giá là đạt yêu cầu. Anh nhấn mạnh, nhóm quy hoạch, thực hiện quy hoạch, hệ thống chính trị, điện, nhà ở dân cư là các nhóm xã ta cơ bản đã làm được. Nhóm giáo dục, y tế phụ thuộc vào sự đầu tư của ngành dọc. Chúng ta đành phải chờ đợi. Riêng nhóm văn hóa môi trường, hạ tầng, kinh tế xã hội và tổ chức sản xuất là những nhóm cần sự đầu tư của xã và đóng góp của dân thì chúng ta mới thực hiện được rất ít. Về việc này, đề nghị đồng chí Phó Chủ tịch Khuất Tấn Phong được phân công theo dõi, phát biểu cụ thể để đảng ủy cho ý kiến chỉ đạo. Phó Chủ tịch xã Khuất Tấn Phong hắng giọng 2-3 lượt nhưng muốn để mọi người tập trung sự chú ý vào mình rồi mới nói. Thưa các đồng chí, tôi xin trình bày kỹ hơn nhóm tiêu chí này để đảng ủy rõ. Đây là các tiêu chí phải huy động kinh phí của xã và đóng góp của nhân dân. Việc cứng hóa các trục đường xã ta mới đạt được 50%, còn thiếu 50%. Việc cứng hóa đường trục thôn xóm ta mới đạt 60%, còn thiếu 40%. Việc cứng hóa đường trục chính nội đồng phải làm 50% và kiên cố hóa kênh mương phải làm 50%. Chúng ta chưa làm được tí nào. Việc xây dựng nhà văn hóa và khu thể thao các thôn ta mới đạt được 30%, còn thiếu 70%. Riêng tiêu chí trường học các cấp đạt chuẩn quốc gia và tiêu chí có điểm phục vụ bưu chính viễn thông, rồi đưa Internet đến thôn xóm. Tuy chưa đạt được, nhưng đây là những tiêu chí phụ thuộc vào ngành dọc. Chúng ta chỉ có thể đề nghị, chứ không quyết định được. Anh dừng lại, vớ chiếc điếu cày, nạp thuốc, rồi móc bật lửa, ghé sát nõ điếu, rít một hơi, tiện thể rót chén nước, uống một hớp, chép miệng. Về nhóm tiêu chí thu nhập và hộ nghèo, ta gần đạt được rồi. Nếu biến báo số liệu đi một chút, coi như xong. Còn tiêu chí tổ chức hợp tác xã, chúng ta đang lúng túng, chưa tìm được người đứng ra làm, cho nên tấm nên món. Một lát Phong nói tiếp, giọng đanh lại như đinh đóng cột vào cột gỗ ngâm kỹ để khô. Tóm lại, các tiêu chí phải huy động kinh phí của xã thì bây giờ không có tiền để thực hiện. Mà đã không có tiền thì nói thế chứ nói nữa cũng không thể nào hoàn thành được. Cuộc họp căng như dây đàn. Câu kết của Phó Chủ tịch Khuất Tấn Phong không khác gì hòn đá tảng được ném lên bàn hội nghị. Mà cũng đúng, cổ nhân từ xưa đã nói, mạnh vì gạo, bạo vì tiền. Không có những vật chất thiết yếu ấy, khó mà làm nên chuyện. Cây anh nông thôn mới này hay thì hay thật, nhưng cũng ngốn vào đấy không ít tiền của, chứ không phải cứ nói suông mà xong. Hai dãy bàn hội nghị im phăng phắc. Các đảng ủy viên ai cũng trầm ngâm, người nọ chờ người kia. Cuối cùng đều dồn ánh mắt nhìn về phía chủ tọa. Không khí xem chừng bí dị dị. Ý kiến Phó Chủ tịch Khuất Tấn Phong nêu ra đã phản ánh rõ ràng thực tế ở Lãng Khuê, nhưng cũng là đối trọng thách thức tâm lý cán bộ đảng viên trong đảng bộ, đẩy hội nghị vào thế đường cụt. Bí thư Trưởng Đắc Đam đành mời Chủ tịch xã Nguyễn Viết Quang phát biểu để có thêm thời gian suy nghĩ về những điều mình đang trăn trở. Quang thoáng bối rối, nhưng rồi anh hắng giọng làm một hơi. Thưa các đồng chí, Lãng Khuê ta từ bao đời nay chỉ luôn mong muốn người dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Khát vọng ấy từ đời ông, đời cha cho đến đời con, đời cháu. Bây giờ muốn đạt được khát vọng ấy, chủ trương của Đảng là phải xây dựng hoàn chỉnh nông thôn mới. Tất nhiên, một trong những vấn đề tạo ra sự thành công của nông thôn mới hiện nay là kinh phí. Có kinh phí, chúng ta mới có điện đường, trường trạm, mới gỡ được nút thắt để hoàn chỉnh các tiêu chí khác. Nhưng đảng ủy không bàn đến thì thôi, hễ cứ bàn đến là ai cũng thấy vô vàn trắc trở. Đây thực sự là những khó khăn mà hiện nay ta chưa có cách gì tìm ra lối thoát. Tình thế đẩy bí thư Trừ Đắc Đam vào thế mê hồn trận. Bao nhiêu day dứt trong lòng khiến anh băn khoăn. Xã ta phía Hữu Ngạn sông Bùng, dân cư đông, nên đã được cấp trên ưu tiên đầu tư một số hạng mục phục vụ dân sinh. Còn phía bên kia sông, suốt một dải từ Đá Vách lên Vân Hạc là vùng căn cứ cách mạng thời chống Pháp. Dân cư thưa thớt, đất đai hoang hóa bạc màu, chưa được đầu tư gì. Đã lâu nay chúng ta trăn trở nhưng chưa tìm ra giải pháp để phát triển. Vì vậy, vùng đất ấy vẫn tách riêng, treo lại, chưa gộp vào bên này để xét các tiêu chí nông thôn mới chung cả xã. Không nghĩ đến thì thôi, chứ nghĩ đến lại đau lòng. Một xã mà hai vùng dân, vùng đông dân bên này được chú trọng, vùng chiến khu xưa bị lãng quên. Như thế, liệu có yên lòng nhận danh hiệu nông thôn mới? Ngừng một lát, anh nói tiếp những điều cơ bản mà anh muốn gửi gắm với đảng ủy. Ngay cả vùng bên này, các thôn xóm tuy không phải là nghèo, nhưng chưa dư giả gì. Dân chưa khá giả, chưa no ấm, thì lấy đâu ra đóng góp để xây dựng nông thôn mới? Chúng ta vừa bàn đến kinh phí, tức là bàn đến tiền. Đương nhiên, hiện nay xã ta đang không có. Nhưng cứ cho là có, thì liệu tiền có phải là tất cả? Các cụ xưa bảo, liệu cơm gắp mắm? Tiền có thể dùng để xây được ngôi nhà khang trang, to lớn. Nhưng nếu không biết sử dụng, cứ dồn hết để xây nhà. Lúc xây xong túng thiếu, lực bất tòng tâm. Muốn làm cái gì cũng không có sức, thì nhà to bằng mấy cũng không mang lại ấm no hạnh phúc. Chính vì vậy hôm nay, họp đảng ủy một lần nữa, ta bàn xem đã nên bằng mọi cách đạt được các tiêu chí nông thôn mới, hay hãy khoan sức dân, chăm cho họ no ấm, tìm bằng mọi cách phát triển vùng chiến khu xưa bên sông, cho xã tiến đồng đều. Khi nào thấy chắc chắn, hãy đón danh hiệu này cũng chưa muộn. Cuộc họp bỗng chốc ồn ào. Cái ồn ào như kiểu ai cũng biết nhưng chẳng ai nói ra, bởi có nói ra cũng chẳng dễ gì thực hiện được. Nhưng không làm là chống lại nghị quyết của huyện ủy. Bí thư không sợ bị quy kết là ngại việc, thoái trào hay sao? Một vài ý kiến rụt rè. Bí thư nói đúng, người ta bảo mạnh vì gạo, bạo vì tiền. Có gạo có tiền thì gia đình khắc trở thành gương mẫu, con cháu dễ ngoan ngoãn. Nhưng nếu cứ bắt dân đóng góp trong lúc cơm chẳng đủ ăn, áo chưa đủ mặc, bảo họ an tâm có họa là chuyện lạ. Chỉ có điều, liệu bí thư có dám đi ngược lại nghị quyết của huyện ủy không thôi? Cứ bảo lợi ích chung, dân phải đóng góp. Nhưng đóng thế, chứ còn đóng thế nào nữa? Chỗ tôi huy động dân làm đường giao thông nông thôn đã khó khăn lắm rồi. Số hộ ít lại nằm rải rác. Đây một chòm, kia một nhóm. Đường đi lối lại dài ra, nên bổ cho đầu hộ mức đóng góp tất nhiên phải cao lên. Bây giờ bảo huy động làm các công trình khác nữa thì lấy gì ra mà đóng góp? Trăm thứ tiền trông vào mấy con gà, con lợn, thúng thóc. Giờ hết nhẵn rồi, còn đâu mà huy với trà động? Đồng chí nói thế thì lấy kinh phí ở đâu ra mà xây dựng? chẳng lẽ bỏ không làm nông thôn mới nữa à? Không làm thì huyện ủy kỷ luật, thiên hạ cười vào mặt ấy chứ. Mang tiếng cũng là đảng bộ xã, thế mà người ta không nhận thì thôi, chứ đã nhận thì mọi việc cứ băng băng. Còn mình đã đồng ý nhận mà cứ ê à, dậm chân tại chỗ, đúng là chán chả buồn nói. Theo tôi, đảng ủy Lãng Khuê vẫn phải chấp hành nghị quyết của huyện ủy, vẫn phải chỉ đạo xây dựng xã nông thôn mới. Có điều khu đá vách ở phía bên sông, chúng ta cứ giữ nguyên hiện trạng hoang hóa như vậy đã. Tính sau, cứ gộp vào với bên này, thì đến bao giờ ta mới đạt được nông thôn mới? Để cho những ý kiến ồn ào tạm lắng, Chủ tịch xã Nguyễn Viết Quang mới đứng lên. Anh biết, Chở Đắc Đam nói hoàn toàn đúng với thực tế của Lãng Khuê. Tuy chưa đúng quỹ đạo theo tinh thần nghị quyết của huyện ủy, nhưng đấy là một ý kiến dũng cảm cần được bảo vệ. Nó cũng trùng với suy nghĩ của anh, vì vậy anh cân nhắc từng lời. Ý kiến đồng chí Bí Thư muốn khoan sức dân, nên đề xuất chậm tiến độ nông thôn mới, mong tìm giải pháp phát triển bền vững cho Lãng Khuê ở cả hai vùng ven sông Bùn. Nhưng đấy là nếu đảng ủy nhất trí, còn không thì ta vẫn phải cố gắng chỉ đạo thực hiện. Hiện nay trong 19 tiêu chí nông thôn mới, phía bên này sông, xã ta mới phấn đấu được 8 tiêu chí. Cố gắng lắm cũng thêm được 2 tiêu chí nữa là cùng. Những tiêu chí cơ bản, động chạm tới nguồn kinh phí, ta đều chưa đạt. Đây là thực tế, không phải một sớm một chiều đã có thể khắc phục được. Để hoàn thành các tiêu chí còn lại, ngoài nguồn huy động từ sức đóng góp của dân, đảng ủy bàn xem còn cách nào khác nữa không? Ôi dào, thì quanh đi quẩn lại cũng chỉ có giải pháp đổi đất lấy hạ tầng như bên Hương Long người ta đã làm, chứ còn cách nào khác nữa. Vị trí địa lý của xã ta, chỗ đông dân thì không còn đất. Chỗ có đất như vùng bên sông thì xa xấu, hẻo lánh, chưa có điện đường. Giá trị đầu tư lâu được hoàn vốn, chả hấp dẫn đối tác nào cả. Vậy thì ai chịu vào đây mà đầu tư? Lãnh đạo xã định thế nào thì định, chứ chúng tôi thì chúng tôi chịu. Cứ bảo tập thể lãnh đạo, nhưng nếu không có mưu lược của cá nhân phụ trách, thì có bàn đến mai cũng chẳng ra kế sách gì hay đâu. Phó Chủ tịch xã Khuất Tấn Phong đằng hắng mấy lượt rồi mới lấp lửng. Đúng là cái khó bó cái khôn. Diện tích đất hoang hóa chúng ta còn nhiều, nhưng toàn ở bên kia sông, hạ tầng cơ sở không có, đất lại đá ong hóa, chẳng thể bằng xã người ta. Và lại, giải pháp đổi đất lấy hạ tầng tuy khó thực hiện, nhưng nếu có, xã ta cũng chỉ được hưởng một phần tiền thu được, số còn lại phải nộp lên cấp trên, mà tiền thu được cũng là con dao hai lưỡi. Xử lý không thận trọng là vi phạm chế độ chính sách, bị kỷ luật như chơi. Thế huyện ủy mới lấy xã ta làm thí điểm, mình mà làm được thì các nơi khác làm nhẹ tâng. Chờ cho không khí hội nghị bớt ồn ã, Khuất Tấn Phong mới nói tiếp, giọng vẫn đều đều, không tỏ ra có gì vội vã. Tuy nhiên, chúng ta cũng còn một thế mạnh mà không xã nào có được. Đó là quê hương vợ đồng chí Phó Chủ tịch tỉnh, phụ trách khối kinh tế. Nếu đồng chí Bí thư đảng ủy, đồng chí Chủ tịch xã vận dụng khéo léo mối quan hệ này, thì có gì mà ta không làm được? Khi đó sẽ đỡ khổ cho biết bao người dân trong xã. Đúng là một ý kiến trái phá. Mặt nước lại cuộn sóng, hội nghị rào rào ý kiến. Phải đấy, tại sao đồng chí Bí thư không nghĩ đến chuyện này? Quê hương vợ đồng chí Phó Chủ tịch tỉnh phụ trách khối kinh tế mà không xây dựng nổi nông thôn mới thì ở đâu làm được nữa? Đồng chí Bí thư huyện ủy phê bình chúng ta cũng phải thôi. Huyện biết điều đó nên mới sao cho chúng ta làm nông thôn mới. Thế mà chúng ta cứ há miệng chờ sung, không chịu tận dụng cơ hội. Có mỏ vàng lộ thiên mà không biết khai thác thì lỗi tự mình, còn trách ai được nữa. Các cụ xưa có câu, một người làm quan cả họ được nhờ. Còn có khóc, mẹ mới cho bú. Tôi đề nghị lãnh đạo xã, mà trước hết là đồng chí Bí thư, phải chú ý đến mối quan hệ với đồng chí Phó Chủ tịch tỉnh. Việc như vậy không làm, cứ e đầu dân ra, bắt đóng góp là có lỗi với nhân dân đấy. Chả dễ thế đâu, đỉnh núi này cao, vẫn còn đỉnh núi khác cao hơn. Phó Chủ tịch tỉnh vẫn phải chịu sự giám sát của Trung ương. Có phải tiền nhà mình giống chánh tổng Nguyễn Viết Ngũ ngày trước xây dựng Lãng Khuê này đâu, mà muốn làm thế nào được thế đấy? Ôi xảo, cứ nói thế thì có mà bàn đến sáng mai. Đang lạc trong rừng, phải tung hoành ngang dọc mới tìm thấy lối ra. Cứ chôn chân một chỗ thì bao giờ thoát khỏi được đói nghèo. Xem ra những ý kiến trong hội nghị đã phân tán thành 3-7 đường hướng khác nhau mà chẳng có giải pháp nào hay đưa ra cả. Càng ép, hội nghị càng tạo ra sức bật lên cán bộ xã mà thôi. Bí thư Trừ Đắc Đam đành dùng đến giải pháp cuối cùng để kết thúc hội nghị. Đó là giải pháp rút củi đáy nồi, theo binh pháp Tôn Tử. Các đồng chí phê bình thì chúng tôi phải chịu, nhưng tôi nghĩ cơ chế xin cho bây giờ không còn. Chính sách nhà nước không dành riêng cho một địa phương nào cả. Càng không thể lấy quê hương vợ, đồng chí phó chủ tịch tỉnh xa mà đòi chiếu cố. Cũng có thể chúng ta vẫn còn cách huy động vốn để xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên, những giải pháp căn cơ và cụ thể cần được xây dựng hoàn thiện để đảng ủy cho ý kiến. Trong lúc xã còn nhiều việc cần phải tập trung xử lý, đảng ủy giao cho đồng chí Khuất Tấn Phong đặc trách xây dựng phương án huy động vốn và trình bày trước hội nghị thường vụ đảng ủy xã trong tuần tới. Sau đó sẽ bàn đến các công việc khác để hoàn chỉnh các tiêu chí chúng ta chưa hoàn thành. Các đồng chí có thống nhất thế không? Hội nghị im phăng phắc. Thấy thế, Trừ Đắc Đam tuyên bố: nếu không có ý kiến gì nữa, mời các đồng chí nghỉ. Các thành viên trong hội nghị lục tục gấp sổ sách rồi ồn ào tản ra, mỗi người một cửa, nhanh như vừa xong việc. Gần hết giờ làm việc buổi sáng, bầu trời xem ra đã quang đãng. Cái lạnh ở vùng Sơn Cước dù chỉ se se, chưa đến mức làm người ta run rẩy, nhưng cũng khiến mọi người phải kéo cổ áo lên cao, tránh làn gió tràn qua hẻm núi tăng teo lùa về. Bí thư Đam kéo Chủ tịch Quang vào phòng mình, khép cánh cửa tránh gió, dựa lưng vào chiếc ghế ba nan cong, rót ấm nước vừa pha mời Quang. Hai người uống theo kiểu các lão nông chuyên nghề sao chè, nhấp một ngụm nhỏ, rít qua kẽ chân răng, rồi mới nuốt để cảm nhận hương vị của nó. Nguyễn Viết Quang hình dung lại một lượt diễn biến cuộc họp. Những khuôn mặt và lời nói của từng thành viên đảng ủy xã hiện lên trong đầu anh như những đoạn phim lưu lại dấu ấn, bổ sung vào thiên trường khúc những tháng ngày đã qua. Tổ tiên anh, bố mẹ anh, đến bây giờ là vợ chồng anh và con anh, 8 đời đã ở mảnh đất Lãng Khuê này. Ông nội anh xưa đã làm đến chức chánh tổng Bách Thanh. Suốt đời, cụ chỉ mong muốn xây dựng mảnh đất Lãng Khuê này trở thành giàu có hùng cường. Đến đời bố anh, bao nhiêu ruộng đất các cụ để lại, phần chia cho dân hàng tổng, phần còn lại góp vào hợp tác xã. Gia phả và những câu chuyện kể của đời trước truyền cho đời sau đã cho anh rất nhiều hiểu biết về nhân tình thế thái. Vùng đất này từ ngày còn hoang vu, sơn cùng thủy tận, qua cách mạng tháng 8, kháng chiến, cải cách ruộng đất, hợp tác hóa đến thực hiện khoán 10, có biết bao thăng trầm, biến cố. Bây giờ, Lãng Khuê đang trên đường xây dựng nông thôn mới, với kỳ vọng nhân dân toàn xã được no cơm, ấm áo, đời sống kinh tế văn hóa xã hội được khá giả. Suy cho cùng, đó vẫn là thực hiện khát vọng mà từ đời ông nội anh đã mong mỏi và nhân dân Bách Thanh khao khát. Con đường ấy bây giờ chưa thành, mà theo đà xã hội đi lên còn nảy sinh ra biết bao khó khăn, gập ghềnh và trắc trở. Lịch sử cha ông và khát vọng của dân làng Lãng Khuê đang đè nặng lên vai đảng bộ và lớp người lãnh đạo như các anh. Nguyễn Viết Quang trầm ngâm, nói với bí thư Trừ Đắc Đam: anh thấy ý kiến mọi người đưa ra trong hội nghị thế nào? Bí thư Đam cũng trầm ngâm đáp lại: tôi cũng đang định hỏi anh câu ấy, đặc biệt là với ý kiến cậu Phong. Mọi ý kiến đều chưa nói được điều gì. Riêng ý kiến cậu Phong bảo rằng xây dựng cũng được, bảo rằng không cũng không phải không có lý. Cậu ta bao giờ cũng vậy, cứ chọn thời điểm gay cấn, nói ra những điều mọi người ai cũng biết, nhưng không làm được để kích động người khác và tăng thêm lợi thế cho mình. Hai người đưa mắt nhìn nhau, căn phòng yên lặng. Đến nỗi con Thạch Sùng trên vách, tưởng không có người, đã đánh lưỡi gọi bạn. Lát sau Viết Quang mới rủ rỉ như tâm sự tiếp: lúc này trên con đường công tác, cậu ta lại luôn có người đỡ đầu. Giao cho Phong việc xây dựng phương án huy động vốn là một giải pháp trong điều kiện hiện tại. Nếu có lợi thì cậu ấy sẽ làm bằng được, Nhưng nếu anh và tôi không biết giữ mình thì cũng dễ bị đứt tay như trời đấy. Tôi đồng ý với anh, chả gì Khuất Tấn Phong cũng vẫn có thế lực được phó chủ tịch tỉnh nâng đỡ. Đang từ công an viên, được xã cử đi học lớp trung cấp chính trị tại chức ngoài tỉnh về, lập tức được trên chỉ định quy hoạch bầu vào chức danh phó chủ tịch xã. Vì vậy, không thể không giao việc cho cậu ta được. Hơn nữa, đó cũng là lối thoát duy nhất cho cả chúng ta. Vâng, hiện nay trong đảng ủy có xu hướng không động đến vùng đá phách, chỉ tập trung xây dựng nông thôn mới cho vùng bên này sông. Cứ như là nhất bên trọng, nhất bên khinh vậy. Bao nhiêu đời nay, ở xã mình, nhân tình thế thái, vốn có muôn chuyện để bàn. Nhưng mà hãy biết vậy, lúc này chưa tìm được giải pháp xử lý. Càng bàn càng rối anh ạ. Thôi, mình về kẻo muộn. Chiều nay tôi còn phải lên gặp đồng chí phó chủ tịch huyện phụ trách văn xã bàn về việc phục dựng đình làng Lãng Khuê theo đề nghị của nhân dân nữa. Hai người khép cửa phòng bước ra ngoài. Nắng xuân vẫn mơ màng rắc những tia sáng màu vàng nhạt xuống mặt sân xi măng loang lổ chỗ thâm chỗ trắng. Tiếng đôi chim chìa vui nô đùa nhau trên cành xoan đang bắt đầu phát lộc. Những nụ hoa màu tím nhạt đua chen lấp xấp nơi đầu cành, như cũng muốn khoe sức sống cùng mọi vật sau mùa ngủ đông rét mướt. Quý vị và các bạn thân mến, buổi đọc truyện hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang đến đây là hết. Diễn biến tiếp theo, tiểu thuyết Lãng Khuê của nhà văn Vũ Quốc Khánh, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe trong buổi đọc truyện ngày mai. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.